Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1523-2, mệnh lệnh của bà chủ. 2. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi lấy một điếu lá ra, sau khi châm lửa, hắn nhìn về một chỗ cách đó không xa, lạnh lùng nói. Nếu những tên đó đã dám đến nơi này thì chứng tỏ bọn chúng có chỗ đặt chân ở đây, hơn nữa sau lần tập kích không thành lần này, bọn chúng nhất định sẽ không cam lòng, bọn chúng còn chưa giết được anh thì nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội thích hợp để ra tay lần nữa. Nói như vậy, bọn chúng vẫn còn trốn ở đâu đó trong thành phố này, điều chúng ta cần làm là tóm cổ chúng, rất đơn giản thôi, điều tra xem những người nước ngoài đến thành phố Vọng Hải trong 2 ngày gần đây là đủ rồi, bất kể là khách sạn, nhà nghỉ, chỉ cần có người nước ngoài ở thì tìm hết cho anh. Dã thú, cậu đừng quên, đám lính thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm đều là người nước ngoài, trong tổ chức đó thậm chí còn không có người da vàng, muốn tìm ra bọn chúng trong thành phố này cũng không phải một việc khó, có lẽ bọn chúng không biết, ở thành phố này lời nói của anh rất có trọng lượng. Dã thú, huy động tất cả lực lượng có thể để tìm đám người đó cho anh, bất kể là ai, dám cả gan thu lưu những kẻ đó thì giết chết không cần luận tội. Đã lâu lắm rồi dã thú không nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, lúc này sau khi dã thú nghe xong những gì Diệp Lăng Phi nói, trong lòng hiểu được lúc này Diệp Lăng Phi đã hoàn toàn bị chọc giận, bất kể là kẻ nào triệt để chọc giận Diệp Lăng Phi, kết cục của kẻ đó đều không hay ho gì, điều này đã nhiều lần dùng máu để nghiệm chứng, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có rất nhiều kẻ không biết chết sống không tin điều này. Nagi cũng không ngờ hành động lần này lại thất bại, hắn vốn cho rằng hành động lần này sẽ rất thuận lợi, Nagi cũng đã từng nghĩ nếu đụng phải Diệp Lăng Phi thì sẽ triển khai đấu súng như thế nào, tuy hắn cũng biết tay Diệp Lăng Phi này lợi hại, nhưng đối với Nagi mà nói, Diệp Lăng Phi, đúng hơn là Satan, đã trở thành quá khứ rồi, những chuyện đã qua đó, ví dụ như cái tên Satan trong truyền thuyết cũng có thể bị đẩy ra khỏi cái sân khấu lịch sử này, thế giới bây giờ thuộc về những người trẻ tuổi, thuộc về những người trẻ hơn và lợi hại như hắn chẳng hạn. Với tư cách là một đội trưởng của Khoa Nhung Hỏa Diễm, Nagi đã từng chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, lần nào cũng kết thúc một cách thành công, chưa bao giờ thất bại. Lúc trước khi Khoa Nhung Hỏa Diễm triển khai hành động với Diệp Lăng Phi, Nagi đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất khác. Nagi không tham gia lần hành động nhắm vào Diệp Lăng Phi lần đó, chuyện này khiến cho Nagi luôn cảm thấy rất không hài lòng, theo Nagi thấy, nhiều lính đánh thuê ưu tú vậy mà không thể giết được Diệp Lăng Phi, trái lại còn bị người ta giết chết ở thành phố Vọng Hải. Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, Nagi căn bản là không thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng mà những lãnh đạo mềm yếu của Khoa Nhung Hỏa Diễm lại chịu bỏ qua chuyện này, Nagi một mực cho rằng đám người lãnh đạo của tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm quá nhu nhược, chuyện đó khiến cho hắn ta cảm thấy rất không hài lòng, nhưng không thể làm khác được, đã là người của tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, hắn phải nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Trên thực tế, không phải tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm không muốn ra tay với Diệp Lăng Phi thêm một lần nữa, nhưng mà thật sự là không có cơ hội, bởi vậy kế hoạch đó vẫn bị góc truyện audio.com hoãn lại, mãi cho đến khi tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm bị lính đánh thuê và đặc công do chính phủ Pháp phái tới tập kích căn cứ bị phá hủy, tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm vẫn không có cơ hội để báo thù Diệp Lăng Phi. Căn cứ đầu não của Khoa Nhung Hỏa Diễm đã bị phá hủy, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm đã bị tiêu diệt, vẫn còn có một số lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm đang thực hiện các nhiệm vụ riêng lẻ. Nagi chính là một trong số đó, hắn dẫn theo vài tên lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm trốn thoát thành công khỏi sự truy đuổi của cảnh sát hình sự quốc tế và đặc công nước Pháp liền bắt đầu tiếp xúc với một tổ chức nào đó của nước Pháp, mà tổ chức đó chính là tổ chức mà Chu Ngọc Địch làm việc cho. Tổ chức này hứa hẹn sẽ che chở cho đám người Nagi, điều kiện là Nagi phải chấp hành những nhiệm vụ của tổ chức, những nhiệm vụ này thường thường đều rất gian khổ. Không thể nghi ngờ, Nagi không phải một người chịu nghe mệnh lệnh của người khác, rất nhanh, hắn đã tìm được sự bảo hộ mới, có tư cách để đàm phán với tổ chức kia. Trong lòng hắn luôn canh cánh chuyện tiêu diệt Diệp Lăng Phi, bởi vậy, sau khi đạt được giá cả thích hợp, Nagi không chút do dự lập tức tiếp nhận nhiệm vụ do tổ chức kia ủy thác, sau khi có được ngọc bội thì giết chết Diệp Lăng Phi. Chỉ tiếc Nagi lại là một kẻ chuyên quyền độc đoán, hắn quyết định sẽ giết chết Diệp Lăng Phi trước, chỉ giết một người thì sẽ không gặp quá nhiều phiền phức như khi đối phó với một tổ chức. Nagi quả thực không ngờ rằng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi lên xe tâm tình của Nagi cực kỳ không thoải mái, ngay cả khi trong ngực đã ôm chân cơ cũng không thể nào làm cho tâm tình của hắn trở nên tốt hơn. Sau khi quay trở lại hội sở giải trí Đại Phú Quý, Nagi dẫn theo những người kia đi lên thẳng tầng 3, Nagi người giống như một con thú không bao giờ cảm thấy, sau khi về phòng, hắn kéo chân cơ theo, xâm nhập vào người cô ta từ phía sau. Tâm tình của Trác Việt rất không tốt, cũng giống như là tình hình thời tiết ở cái thành phố Vọng Hải này vậy, anh ta luôn cảm thấy như có một tảng đá đang đè nặng trong lòng, không thể nào giải trừ được. Ở trong lòng Trác Việt, tên Nagi này chính là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Nhất là sau khi bị châm ngòi vì không giết chết được Diệp Lăng Phi, quả bom này lại càng trở nên nguy hiểm. Chu Ngọc Địch đã ra lệnh cho Trác Việt phải đảm bảo an toàn cho Nagi, nhưng trong lòng Trác Việt thì vẫn kêu ca phàn nà, nếu cứ tiếp tục thế này thì làm sao có thể bảo vệ cho Nagi an toàn được cơ chứ? Thành phố Vọng Hải không phải là Paris nước Pháp, cũng không phải là nơi bị tổ chức đó khống chế, nơi này là thành phố Vọng Hải, là địa bàn của Diệp Lăng Phi, ở chỗ này, Diệp Lăng Phi nói chuyện rất có trọng lượng. Tâm tình của Trác Việt rất tệ, tuy trời đã rạng sáng, nhưng Trác Việt không thể nào ngủ được, anh ta ngồi trong quán bar ở tầng 1 ngồi uống rượu một mình ở quầy bar. Thường ngày Trác Việt cũng không hay uống rượu, chỉ là lúc này tâm trạng của Trác Việt đang rất nặng nề, chỉ muốn uống một trận cho đã. Trong quán rượu chỉ có một mình anh ta, ở chỗ quầy bar lóe lên ánh đèn, Trác Việt ngồi ở đó, uống một hớp rượu, bỗng nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Trác Việt quay đầu lại, chỉ thấy Thanh Nhi đang một mình đi vào trong quán rượu. Trác Việt không ngờ Thanh Nhi lại, gocchuyenaudio.com, đến chỗ này vào lúc này, anh ta cầm ly rượu, nói. Sao cô còn chưa ngủ, chẳng lẽ cô không biết bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi sao, trời sắp sáng rồi. Tất nhiên là tôi biết điều đó. Thanh Nhi đi đến trước mặt Trác Việt, cô ta ngồi xuống bên cạnh Trác Việt bên, lấy chai rượu rót một ly vang, Thanh Nhi đưa cái chén lên miệng, một ngụm uống cạn ly rượu, sau đó Thanh Nhi lại rót cho mình một ly nữa. Giờ phút này Trác Việt rốt cuộc cũng lên tiếng. Tôi muốn nhắc nhở cô một điều, đây là rượu vang chứ không phải nước, nếu cô muốn uống nước thì tôi đề nghị cô đi ra bên ngoài lấy một cốc nước mà uống, đừng coi thứ này là nước. Trác Việt nói xong liền đưa tay ra cầm lấy ly rượu vang trước mặt Thanh Nhi, Thanh Nhi thấy ly rượu vang của mình bị Trác Việt cầm mất, cô duỗi tay ra giành lại ly rượu đó, nói. Tôi biết là tôi đang làm gì, anh không cần phải lo cho tôi. Được vậy tôi mặc kệ chuyện ở đây. Trác Việt nghe Thanh Nhi nói như vậy, anh ta cười cười tự giễu mình, nói. Dù sao thì các cô đều là các nhân vật ra lợi hại, còn tôi ấy à, chỉ có thể làm hậu viện cho những người lợi hại thôi, tôi cung cấp những vật dụng mà các cô cần, còn phải đảm bảo chỗ ở an toàn cho các cô nữa, các cô có thể trốn đi là xong việc, nhưng tôi thì không thể làm như vậy được, tôi còn phải tiếp tục chờ đợi ở đây, chờ cảnh sát tới hỏi thăm. Thanh Nhi nghe Trác Việt nói như vậy, cô ta ngẩn người, sau đó thì bật cười. Trác Việt nghe thấy tiếng cười của Thanh Nhi, anh ta quay sang phía Thanh Nhi, hỏi. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao, cô cười gì tôi vậy? Tôi không cười gì cả, tôi chỉ cảm thấy rất thú vị thôi. Thanh Nhi mấp máy đôi môi kiều diễm của mình, nhìn Trác Việt nói. Từ trước tới giờ tôi cho rằng anh không bao giờ suy nghĩ đến chuyện này, tôi đã nhìn thấy một Trác quản lý khéo léo, anh đã quản lý nơi này rất tốt, ít nhất là trong mắt tôi anh đã sắp xếp quản lý nơi này gọn gàng, tôi rất bội phục năng lực đó của anh, nhưng tôi và anh cũng chỉ có thể đi theo bà chủ và chấp hành mệnh lệnh của bà chủ. Cách chương.